Chương 5. Cuộc vây bắt nơi dốc sối. Vào một ngày thu, có một người đến tìm Ivan Ivanich, một người ngửi sặc mùi súng ống và mùi chó. Mặc dù ông ta không mang lễ bộ đi săn và ăn mặc bình thường như mọi người bình thường khác, Bim vẫn phát hiện ra được ở nơi ông ta cả cái mùi tinh thế của rừng, lẫn dấu vết của súng trên lòng bàn tay và cái hương thơm ngát của lá thu toát ra từ đôi giày có cổ. Tất nhiên, Bim đã nói lên tất cả nhiều đó khi nó xoắn vào đánh hơi ông khách và vừa đánh hơi, vừa đưa mắt nhìn chủ mà vẫy đuôi lia lịa. Đây là lần đầu tiên nó gặp ông ta, ấy thế mà lập tức nó đã nhận ra ngay một người đồng chí, không chút hoài nghi, không chút do dự. Khách hiểu ngôn ngữ chó nên dịu dàng nói, nó biết. Nó biết đấy, giỏi, tốt lắm, tốt. Ông vỗ vỗ vào đầu nó và nói bằng một giọng tự tin và rành rọt. Ngồi xuống. Bim thi hành lệnh, ngồi xuống, hai cẳng cứ ngí ngoái ra chuyện nóng ruột. Và tai vểnh lên nghe, và mắt nhìn không chớp. Khách và chủ bắt tay nhau, bốn mắt nhìn nhau đầy thân thiện. Bim khẽ rít lên, ý nói, tuyệt. Con chó khùng đấy, ông khách đưa mắt nhìn Bim, nói. Bim là một con chó tốt rồi, tốt hơn nữa tôi chẳng cần đâu, Ivan Ivanich khẳng định. Họ trò chuyện vài ba câu như thế, rồi ông khách săn, rút ở trong túi ra một tờ giấy trải rộng, chỉ chỏ và nói, chỗ này đây, trong khu rậm nhất của dốc sói. Tôi hú một tiếng, năm con đáp lại. Ba con non, hai con già, tôi trông thấy một, sói ra sói. Bim hiểu cái tiếng chủ thường nói khi đi lùng sục, đây, 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 và nó cảnh giác. Nhưng khi cái tiếng sói được thốt ra, thì nó mở trừng mắt. Chính là cái mùi ghê gớm của con chó rừng. Cái mùi đã có lần làm cho Bim sợ hãi. Cái mùi làm cho chủ nó hôm ấy đã hoảng hốt, nhắc đi nhắc lại khi chỉ vào cái dấu lốt chân. Sói, sói đấy Bim ạ. Thế mà giờ đây, cái ông đi săn này cũng lại nói, sói ra sói. Ông khách ra về, chào cả Bim nữa. Ivan Ivanich bắt tay vào nhồi đạn, nhét những hạt chì lớn bằng hạt đậu và rắc bột khoai tây lên. Đêm ấy, Bim ngủ không yên. Và còn lâu mới sáng, hai thầy trò đã bước ra phố, súng ống chỉnh tề, đến đứng ở đầu đường. Lát sau, một chiếc ô tô to đi tới, chở đầy người đi săn. Họ ngồi trên các ghế dài trong thùng xe có che mui, ngồi im lặng và trịnh trọng. Ivan Ivanich đẩy Bim lên trước, rồi đến lượt mình chui vào khoang. Người đi săn hôm qua nói với Ivan Ivanich, ê, không được, sao lại đem con Bim đi theo thế? Vậy sói, ai lại đem chó theo? Cho xuống đi. Một ông nào đó nói bằng một giọng nghiêm khắc. Nó sủa lên một tiếng là đi đứt cuộc vây bắt. Con Bim không sủa đâu, Ivan Ivanich nói như phân bua. Nó có phải chó rượt đuổi đâu mà. Vài người nữa đồng thanh phản đối ông, nhưng rồi cũng xong khi ông khách hôm qua phát biểu. Thôi được, con Bim tôi sẽ đặt vào lực lượng dự bị. Có chỗ đấy, Ivan Ivanich ạ. Lần trước, con sói đã vượt qua dãy cờ ở quãng đường mòn. Bim đoán biết là người ta không muốn đem nó đi theo. Nó cũng tìm cách thuyết phục những người ngồi cạnh. Nhưng trời còn tối quá, nên chẳng ai hiểu điều đó. Và dẫu sao, thì xe cũng đã lăn bánh chạy. Mặt trời đã lên khi họ dừng lại ở trạm canh của người gác rừng quen biết. Mọi người lẳng lặng xuống xe. Chẳng ai nói nửa lời, cũng như Bim ta vậy, rồi họ nối đuôi nhau, bước đi hồi lâu dọc theo bìa rừng. Không một ai hút, không một ai ho, thậm chí cũng không va gót giày vào nhau nữa, đi theo kiểu chó. Ở đây, mọi người đều hiểu rõ ai sẽ đi đâu và làm gì. Chỉ một mình Bim là không rõ, nhưng nó cũng cứ bám sát gót chủ như hình với bóng. Chủ vừa bước đi, vừa sờ tay Bim. Tốt, Ờ, tốt đấy, Bim. Dần dần một người trong vai chỉ huy trưởng là ông khách săn hôm qua. Kia, ông ta giơ tay lên, mọi người dừng lại. Ba người tiền đạo tiến vào rừng, càng rón rén hơn trước, theo kiểu mèo. Và lát sau quay trở lại. Đến lúc này, ông trưởng giơ cao mũ lưỡi trai vẫy vẫy về phía trước. Theo hiệu lệnh ấy, nửa toán săn cất bước theo ông. Trong số đó, và đi sau mọi người có Ivan Ivanovich và Bim. Thành thử, Bim là kẻ đi sau Rod. Không ai có thể bước đi lặng lẽ hơn nó, nhưng mặc dù thế, Ivan Ivanovich vẫn cầm cương nó. Theo hiệu lệnh thầm của ông trưởng, người đầu tiên, tức là người đi sau ông ta, tiến vào bên một bụi cây và đứng chết lặng ở đấy. Ngay sau đó, người thứ hai cũng đứng chết lặng như thế trong một đám sồi. Rồi người thứ ba. Và cứ như thế, từng người một chiếm lĩnh vị trí của mình. Còn lại bên ông trưởng là Ivan Ivanovich và Bim. Họ bước đi càng thận trọng hơn trước. Bây giờ thì Bim trông thấy cạnh con đường nó đi. Người ta đã giăng một sợi dây. Và trên sợi dây đó buông thõng xuống như mảnh vải không động đậy, nơm như lửa. Nhưng rồi cuối cùng, ông trưởng cũng bố trí cả hai thầy trò nó nữa. Còn ông ta thì quay trở lại. Bim với cái tai thính của mình vẫn nghe rõ tiếng chân ông bước. Mặc dù người ta cứ tưởng rằng chẳng ai nghe thấy tiếng chân của mình, Bim bắt được tiếng ông trưởng dẫn đám người đi sang còn lại, nhưng nghe xa lắm, xa đến lúc rồi Bim cũng chẳng nghe rõ được tiếng sột soạt nữa. Rồi lặng như tờ, cái lặng tờ đầy cảm giác và lo âu của rừng. Bim cảm thấy điều đó qua việc chủ nó đứng im như chết, qua cái việc đầu gối ông cứ rung lên, qua cái việc ông ta mở súng không gây một tiếng động, lắp đạn vào, đóng súng, rồi lại đứng chết lặng trong một trạng thái căng thẳng. Hai thầy trò đứng đắp trong một bụi cây phi tử trên cái rãnh mọc đầy những cây mận gai chậm rạp, và xung quanh là cánh rừng sồi hùng vĩ giờ đây nơm lầm lì, nghiêm nghị. Mỗi rừng cây là một chàng dũng sĩ, và giữa các thân cây là lớp bụi rậm dày đặc càng làm tăng thêm uy lực phi thường của rừng cổ thụ. Toàn thân Bim biến thành tai, thành mắt, thành mũi, nó ngồi bất động cố bắt lấy các mùi. Nhưng lúc này nó tuyệt nhiên không nhận thấy một mùi gì đặc biệt cả, vì không khí cứ im phăng phắc, và cái đó làm Bim bồn chồn không yên. Khi có dù chỉ một chút gió thoảng, nó bao giờ cũng biết được rằng phía trước nó có cái gì. Nó đọc trong luồng gió tự như đọc dòng chữ vậy. Nhưng khi trời lặng gió, nhất là lại trong một cánh rừng như thế này, thêm vào đó lại có ông bạn phúc hậu của nó đứng bên và đang xúc động, thì có tài thánh mà giữ được bình tĩnh. Và bỗng bắt đầu phát súng hiệu xé toang màu yên lặng thành từng mảng lớn. Tiếng vang của nó rền đi lúc nơi này, lúc nơi kia, lúc ở đâu đó xa xa. Và tiếp theo sau, dường như hòa điệu với tiếng rền vang của rừng, tiếng ông trưởng cất lên xa lắc. Xuất phát! Ê! Ivan Ivanovich ghé vào tai Bim, thì thào gần như không thành tiếng. Nằm xuống! Bim nằm xuống và rung bắn. Ê! Những người dồn đuổi gào lên phía đằng xa. Màn yên lặng giờ đây đã tan vụn ra thành những tiếng lạ tai, điên loạn, mang rợ. Gậy va chăng chát vào thân cây. Con quay, quay ken két như hàng trăm con chim ác là trước cái chết. Vòng vây những người dồn đuổi tiến gần lại với những tiếng kêu, tiếng ồn ào và tiếng súng bắn chỉ thiên. Và bỗng Bim đánh hơi thấy cái mùi nó đã được làm quen từ hồi còn bé. Chó sói. Nó dán mình vào thân chủ, khe khẽ, chỉ hơi khe khẽ thôi, nhổm lên và chũi đuôi. Ivan Ivanovich hiểu hết. Cả hai đã trông thấy. Hàng cờ đuôi nheo ngoài tầm bắn. Một con sói xuất hiện. Nó lao nhanh, đầu cúi xuống, đuôi buông thõng như cái que củi. Rồi liền đó, con thú lẩn mất. Ngay sau đó, gần như tức thì, từ phía những người dồn đuổi, một tiếng súng vang lên, tiếp theo một tiếng súng thứ hai. Rừng rền vang, Cánh rừng giật mình lo ngại, gần như cáo kỉnh. Lại một tiếng súng nữa, lần này thì đã gần lắm rồi. Và tiếng hò la thì cứ gần lại mãi, gần lại mãi. Con sói, một con sói già to tướng, bất ngờ hiện ra. Nó đi tới theo con đường rảnh, lẩn khuất dưới bụi mận gai. Và khi trông thấy hàng cờ đuôi nheo thì đứng sững lại như vấp phải một cái gì. Nhưng ở đây, bên trên cái rảnh, lá cờ được treo cao hơn so với khắp đường dây, cao bằng ba đầu con thú. Và tiếng người ồn ào đã đuổi theo sát nút. Con sói, với một vẻ dường như không được quả quyết lắm, thậm chí uể oải, chui qua chiếc hàng cờ và tới chỗ Ivan Ivanich và Bim 15 mét. Nó lao vào vài bước nữa, nhưng lúc đó người và chó đã kịp nhìn thấy nó đã bị thương, máu loang lổ bên sườn nó, mõm sùi bọt đỏ hồng. Ivan Ivanich nổ súng. Con chó sói nhảy chồm lên bằng cả bốn chân, quay phắt lại, không ngoái cổ mà quay toàn thân về phía có tiếng súng và đứng đó. Cái trán rộng và khỏe, đôi mắt ngầu máu, nhe răng ra, bọt mép đã hồng hồng. Ấy vậy mà nó vẫn không có vẻ thảm thương. Nó đẹp, con thú hoang tự do đấy. Ồ không, nó đâu có nhát sợ, nó không muốn ngã ngay xuống, con thú kiêu hãnh. Nhưng rồi nó cũng ngã quay lơ, bốn cẳng chậm chạp gồ quạng, rồi nó nằm yên, lặng lẽ, thanh thản. Bim không thể chịu nổi tất cả cái cảnh ấy, nó nhảy cẩn lên và đứng khựng lại. Nhưng kiểu đứng khựng gì mà lạ thế, lông lưng nó xù lên ở quãng cái gần như dựng đứng, còn đuôi thì quặp vào khe cẳng, một tư thế đứng khựng vừa hằn học vừa hèn nhát, nhẫn tâm đối với cả anh em của nó, đối với vị chúa tể kiêu hãnh của loài chó. Đã chết rồi và vì thế không nguy hiểm gì nữa, nhưng đáng sợ vì tinh thần của nó và đáng sợ vì máu me của nó. Bim căm thù cả anh em của mình, Bim tin cậy con người. Sói thì không tin, Bim sợ cả anh em, sói thì không sợ Bim, ngay cả khi sói đã bị tử thương. Và tiếng hò la đã tiến đến sát nó, lại một tiếng súng nữa, và thêm một tiếng nổ kép. Hẳn là con sói về kinh nghiệm nào đó đã bám sát vòng vây người, và có thể đã lọt qua vòng vây ấy vào đúng cái lúc cuối cùng, khi người đã mất cảnh giác, đi túm tụm vào với nhau. Cuối cùng, ông trưởng hiện ra từ trong lớp bụi rậm, bước tới chỗ Ivan Ivanich và nói, mắt nhìn Bim, chà mày, nó đâu phải như một con chó, thú vẫn là thú, có hai con thế mà vẫn cứ lao qua sổng mất, một con bị thương. Ivan Ivanich vuốt ve Bim giảng giải cho nó, nhưng nó mặc dù đã xẹp lông lưng xuống vẫn cứ quay tròn tại chỗ, thở dốc, lưỡi lè thè và tránh né người. Khi cả hai nhà đi săn tiến về chỗ sóc xác con sói, Bim không đi theo họ mà trái lại đã vi phạm mọi nguyên tắc, kéo lê sợi dây cương rãn ra xa khoảng 30 mét, nằm xuống, ngã đầu xuống lớp lá vàng và rung lập cập như lên cơn sốt rét. Khi quay trở lại chỗ nó, Ivan Ivanich để ý thấy lòng trắng, mắt nó đỏ như máu một con thú. Chà Bim ơi Bim, trong người mày khó chịu lắm hả? Tất nhiên là khó chịu rồi, cần phải như thế con ạ, cần phải thế. Này anh Ivan Ivanich ạ, ông trưởng nói, có thể mất tôi một con chó xét xơ vì một con chó sói đấy. Nó sẽ sợ rừng, chó nhà là nô lệ, sói là con thú tự do. Sự thể là thế đấy, nhưng con Bim đã 4 tuổi lớn rồi, rừng không làm nó sợ hãi đâu. Nhưng vào khu rừng có chó sói, nó sẽ không rời khỏi ta nữa. Gặp dấu vết, nó sẽ bảo, sói. Quả đúng như vậy, sói bắt chó săn như bắt gà con, nhưng con này bây giờ khó mà bắt được. Đánh thấy hơi là nó sẽ không rời khỏi chân người nữa. Anh thấy chưa? Chỉ khi nó chưa tròn 1 tuổi thì không nên làm cho nó sợ thú. Nhưng đã thế kia thì biết làm thế nào, phải để cho nó dày dặn chứ. Ivan Ivanich dắt Bim đi, còn ông trưởng thì ở lại bên con sói đợi các bạn săn. Khi mọi người đã tề tựu trong trạm gác, họ truyền tay nhau một cái cốc uống chung rượu và chuyện trò ồn ào vui vẻ và sôi nổi. Bim lánh ra nằm một mình dưới chân rào. Hoành tròn người lại, lầm lì, mắt đỏ sọc, chịu thua và lây nhiễm cái tinh thần sói. Ôi, nếu Bim có thể biết được rằng số phận sẽ một lần nữa ném nó vào chính cái khu rừng này. Người gác rừng, chủ của trạm gác này, đi đến chỗ nó, ngồi xổm xuống, vuốt vuốt lưng nó. Con chó hay, hay lắm, chó khôn đấy, suốt buổi săn đuổi không sủa và cũng không rống lên. Đến đây, ai cũng thích con chó. Nhưng khi các nhà đi săn lên xe ngồi và Ivan Ivanich đẩy Bim lên, thì nó nhảy tót xuống đất như một con mèo, xù lông lên và kêu ăn ẳng. Nó không muốn ngồi cùng với một con sói chết. Ô hô, ông trưởng nói, con này bây giờ sẽ không sợ lạc mất nữa. Một người đi săn to béo, lạ mặt, miễn cưỡng bước ra khỏi cabin và nặng nề leo vào thùng xe, còn Ivan Ivanich và Bim thì ngồi lên cabin. Về sau, cho dù không còn đi săn dễ run luôn như thế nữa, nhưng Bim vẫn hoạt động xuất sắc như xưa. Thế nhưng, chỉ cần nó đánh hơi thấy dấu vết sói là nó liền bỏ cuộc săn, đứng nép sát vào chân chủ, rồi không rời một bước. Như vậy là ý nói đến tiếng sói rất rành mạch. Vả lại, thế là tốt. Và sau lần đi săn sói ấy, Bim càng thêm quý mến Ivan Ivanich và tin vào sức mạnh của chủ. Nó tin vào lòng nhân từ của con người. Hạnh phúc lớn lao là có được lòng tin và yêu. Hiểu lòng tin ấy thì chó không còn là chó, chỉ là con sói tự do, hay là, còn tồi tệ hơn, con chó lang thang. Con chó nào cũng phải lựa chọn trong hai khả năng đó. Nếu nó không còn tin chủ nữa, nó sẽ bỏ chủ ra đi hoặc bị chủ đuổi đi. Nhưng chẳng may con nào bị lạc mất người bạn yêu quý, nó sẽ đi tìm và chờ đợi. Bây giờ nó sẽ không thể là con sói tự do, không thể là con chó lang thang thông thường, mà vẫn là con chó thủy chung và đáng tin cậy đối với người chủ bị thất lạc, để rồi sống đơn độc cho đến mãn kiếp. Bạn đọc thân mến, tôi chẳng định kể bất cứ một chuyện nào trong muôn ngàn những chuyện có thật về lòng chung thủy giữ suốt thời gian dài cho đến lúc kết thúc cuộc đời một con chó. Tôi chỉ kể chuyện con Bim tai đen này thôi.